Nếp sống của người hát đàn nhạc thánh và người hát đàn nhạc đời khác nhau thế nào? Âm nhạc có một sức mạnh vô biên. Âm nhạc thay đổi cảm xúc của con người. Vui đó rồi buồn đó. Âm nhạc đem con người đến với nhau và chính âm nhạc cũng làm con người xa nhau. Âm nhạc xách động hoặc làm cho con người mê hoặc. Âm nhạc truyền tải những sứ điệp đến tận tâm hồn, tư tưởng. Âm nhạc làm thay đổi tương lai của con người, thậm chí cả một thế hệ. Âm nhạc cũng là một công cụ truyền bá những tư tưởng mang lại ảnh hưởng cho cả dân tộc. Thánh nhạc là một cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta thấy rõ điều này qua câu chuyện về tiếng đàn của vua David đuổi ác thần nhập vào vua Saul. Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Saul, thì David lấy đàn và gảy. Saul bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người. Samuel nhất đoạn 16, câu 23. Tiếng hát của Phaolô và Sila làm rung động cả ngục thất của đế quốc La Mã, mang lại sự giải cứu cho những tù nhân và đem gia đình người đề lao đến với Chúa. Lối nửa đêm, Phaolô và Sila đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rung động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 16, câu 24-25 và 33-34. Vì thánh nhạc là một trận chiến thuộc linh, bạn cần phải trang bị vũ khí thuộc linh. Ê-phê-sô đoạn 6, câu 1 đến câu 18. Nếu không, bạn sẽ bị thua trận qua sự cám dỗ, tấn công của ma quỷ với rất nhiều hình thức. Người ca sĩ, nhạc sĩ trần thế, họ sống sao cũng được. Họ làm mọi sự để đạt được mục đích là nổi tiếng, có nhiều tiền. Họ sẵn sàng trả giá và sống đời tội lỗi. Họ gạt gẫm, nói dối, hại người khác, sống thác loạn, kiêu ngạo, khoe khoang. Vì họ ở trong thế giới tối tăm. Nhưng người đàn và hát thánh nhạc thì khác, vì chúng ta là dân thánh, chúng ta ca ngợi tôn vinh một Đức Chúa Trời chí thánh. Người đàn và hát thánh nhạc cần có nếp sống theo lời Chúa dạy. Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Khi tin Chúa, chúng ta bắt đầu trên tiến trình nên thánh bởi lời của Chúa. Đức tin chúng ta được lớn lên mỗi ngày. Đời sống chúng ta tiếp tục được biến đổi. Hai câu kinh thánh này cho chúng ta thấy nếp sống của người đàn hát nhạc thánh. Thứ nhất, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Nếu bạn cứ tiếp tục sống nếp sống ô uế thân thể mình, bạn chỉ hát hoặc đàn nhạc thánh, nhưng không phải bạn đang ca ngợi, tôn cao Chúa. Ngoài việc Chúa biết đời sống của bạn và thế giới tối tăm biết rất rõ nếp sống ô uế của bạn. Thứ hai, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đàn, hát là dâng lên Chúa những của lễ ngợi khen, hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy dùng đàn sắt 10 dây mà hát ngợi khen Ngài. Thi Thiên 32 câu 2. Sự ngợi khen chỉ đẹp lòng Đức Chúa Trời khi bạn quyết tâm dâng đời sống mình làm của lễ, sống và thánh. Nếu bạn phạm tội thì ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ và phục hồi. Dân Nhất đoạn 1 câu 9. Xin lời Chúa tiếp tục thánh hóa cuộc đời mình. Thứ ba, đừng làm theo đời này. Ở đây không nói đến những phương tiện kỹ thuật hoặc mỹ thuật, nhưng là bắt chước những thủ đoạn, mưu mẹo, những việc làm sai lời Chúa dạy để được nổi tiếng, tôn cao mình. Thứ tư, tiếp tục đổi mới, dành thời gian đọc, suy niệm lời Chúa, ở riêng với Chúa, thờ phượng Chúa trung tín. Những điều này sẽ giúp đời sống bạn tiếp tục được đổi mới, tâm linh bạn được tăng trưởng, đức tin vững vàng. Lời kết. Có một em ca sĩ cơ đốc nói với tôi, 6 ngày cháu sống giữa trần thế, thì phải giống trần thế. Sống giữa thế gian phải gian như thế, gạt gẫm, nói dối, vô đạo đức. Riêng ngày Chủ nhật, cháu đi nhà thờ, thì sống theo nếp sống của những người theo Chúa, và việc tôn vinh Chúa không liên quan gì đến nếp sống trong tuần. Tôi đã yêu thương, dùng lời Chúa để khuyên, nhưng em không nghe. Và tôi biết trước, cuộc đời này sẽ thất bại, và đã thất bại. Vì ma quỷ đã bắt lấy bằng những cám dỗ, và vì Chúa sẽ cất chân đèn, không sử dụng nữa. Lời Chúa trong Gia Cơ đoạn 3 câu 11 câu 12 nói rất rõ. Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Mục đích của việc tôn vinh Chúa là đem ánh sáng thánh của Chúa để xua tan bóng đêm của thế giới tối tăm trong tâm trí của người nghe, mang lẽ thật của Chúa đến cho người lạc lối. Đem tình thương và sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người chưa nhận ra tình thương của Chúa và chưa nhận biết sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Mang lại sự chữa lành và phục hồi cho những cuộc đời tan vỡ. Bạn có muốn tiếng đàn quyền năng như vua David không? Bạn có muốn tiếng hát năng quyền như Phao-lô và Si-la không? Hãy nhờ sức Chúa, lấy đức tin sống theo lời Thánh Kinh dạy. Tiếng đàn của bạn sẽ có năng quyền, và tiếng hát của bạn sẽ làm sáng danh Chúa và chinh phục lòng người nghe. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Phi-e-rơ Nhất đoạn 2 câu 9. Nguyện Chúa dùng mỗi cuộc đời chúng ta là những ca nhạc sĩ cơ đốc, những người hướng dẫn dân sự của Chúa trong sự ngợi khen, thờ phượng, có nếp sống là của tế lễ, sống và thánh. Nguyện danh Chúa được tôn cao và chỉ mình Ngài đáng được tôn cao. Amen. Viết bởi Mục sư Nguyễn Duy Trung.